Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Thanh Phương, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 13 tháng 12, 2013. Tướng Trang Song Thách, chú dượng của lãnh đạo Kim Jong-un đã bị hành quyết. Nhật Bản thông báo sẽ viện trợ 14 tỷ euro cho Đông Nam Á. Đối lập Ukraine kêu gọi biểu dương lực lượng, Tổng thống Ukraine đề nghị trả tự do cho những người biểu tình bị bắt. Bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, Iran ngưng thương thuyết hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine mang màu sắc chiến tranh lạnh Nga-Mỹ. Viễn cảnh quan hệ Mỹ-Cuba sau bắt tay lịch sử Obama-Castro từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên đã tử hình chú dượng của ông Kim Jong-un. Trang Song Thách, người chú dượng đầy quyền lực của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị xử tử vào ngày hôm qua 12 tháng 12, theo như thông báo của hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA.
Theo hãng tin của Bắc Triều Tiên, trước khi bị hành quyết, ông Chan Song-tak, 67 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, tức là cơ quan có quyền lực nhất ở Bắc Triều Tiên, đã bị một tòa án quân sự đặc biệt tuyên án tử hình do bị xem là một kẻ phản bội tổ quốc, đã có những hành vi phiến loạn, chống đảng và phản cách mạng nhằm lật đổ ban lãnh đạo đảng, nhà nước và chế độ. Chế độ Bình Nhưỡng đặc biệt cáo buộc ông Chan Song-tak đã phản bội Kim Jong-un và cha của ông là Kim Jong-un. Mặc dù theo KCNA, lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên đã rất tin tưởng người chú dượng. Cũng theo KCNA, trong phiên xử, ông Chan Song-tak thú nhận đã có âm mưu đảo chính với sự trợ giúp của các đồng lõa trong quân đội. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên thuật lại lời của ông Chan nói, "Tôi đã tìm cách khai thác nỗi bất mãn của nhân dân và quân đội trước sự thất bại của chế độ hiện nay trong việc điều hành nền kinh tế." Thông tin về vụ cách chức ông Chan Song-tak và vụ xử tử hai trong số những người thân cận của ông đã được cơ quan tình báo Hàn Quốc loan báo từ tuần trước. Thứ hai vừa qua, Bình Nhưỡng mới xác nhận những thông tin này. Đài truyền hình nhà nước đã chiếu những hình ảnh cho thấy người chú dượng của Kim Jong-un bị bắt ngay giữa một cuộc họp, chuyện hiếm thấy đối với các lãnh đạo cao cấp ở Bắc Triều Tiên.
Sự kiện người chú dượng của ông Kim Jong-un bị hành quyết, phản ứng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ như thế nào? Thủy My tường thuật.
Trong một thông cáo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố chính phủ Hàn Quốc quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới đây tại Bắc Triều Tiên và theo dõi sát sao tình hình. Hàn Quốc sẽ chuẩn bị đầy đủ cho mọi khả năng trong tương lai. Về phía Hoa Kỳ, bà Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không thể khẳng định được một cách độc lập vụ hành quyết ông Jan. Tuy nhiên, không có lý do gì để nghi ngờ thông tin do KCNA đưa ra. Bà Harf tuyên bố, nếu thông tin này được xác nhận thì chúng tôi lại có thêm một ví dụ về sự tàn bạo cực điểm của chế độ này. Chúng tôi theo dõi sát các diễn tiến tại Bắc Triều Tiên, tham khảo ý kiến các đồng minh và đối tác trong khu vực. Hết lời chẩn. Các chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho rằng sẽ có một đợt thanh trừng lớn diễn ra đối với những người thân cận của ông Jan Song-tak. Còn đối với Trung Quốc, một giáo sư đại học Sydney nhận định, một cách nào đó, Bắc Kinh đã bị mất đi những người đối thoại trong đội ngũ lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Một nhà phân tích Hàn Quốc cho rằng, đại sứ Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh, đồng minh lâu đời của ông Jan có thể là nạn nhân kế tiếp. Jan Song-tak từng tháp tùng Kim Jong-un đi Bắc Kinh 3 lần từ 2010 đến 2011 và lãnh đạo một ủy ban kêu gọi đầu tư nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc. Việc thanh trừng ở thượng đỉnh này giúp Kim Jong-un siết chặt hàng ngũ xung quanh mình và theo các chuyên gia cũng có thể làm Bắc Kinh an tâm. Một chuyên gia bình luận, nếu Kim Jong-un chứng tỏ khả năng củng cố quyền lực, ít nhất anh ta cũng là một nhân tố ổn định, điều mà Trung Quốc lo ngại nhất là sự bất ổn.
Với việc loại trừ người chú dượng, nhân vật số 2 của chế độ một cách tàn độc như vậy, lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phải chăng muốn chứng tỏ ông đã nắm quyền lực tuyệt đối? Hai, đây là dấu hiệu cho thấy chế độ Bình Nhưỡng đang lung lay. Đó là những câu hỏi mà các nhà phân tích ở Hàn Quốc cố gắng giải đáp vào ngày hôm nay sau vụ xử tử Trang Song-tak. Thanh Phương trình bày.
Đối với nhà phân tích cha Du Yun, vụ xử tử Trang Song-tak được Bình Nhưỡng loan báo rầm rộ hôm nay thật ra phản ánh sự bất ổn triền miên của quốc gia cộng sản này. Theo ông, chính quyền Bắc Triều Tiên cần một vật tế thần để đổ vào đó mọi thất bại về kinh tế và chính trị. Nhưng ông cha Du Yun dự báo là nếu cuộc thanh trừng nội bộ lan rộng, điều đó có thể làm lung lay nền tảng của chế độ của Kim Jong-un, năm nay chỉ mới khoảng 30 tuổi và vừa lên nắm quyền từ tháng 12, 2011. nhưng các chuyên gia cũng nhấn mạnh đến bản chất tàn khốc của lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên, đứng đầu một chế độ sẵn sàng bóp chết từ trong trứng nước mọi lực lượng đối lập. Chỉ trong vài ngày, nhân vật lãnh đạo số 2 đã bị bắt giữ, bị lạm nhục trước công chúng, bị đưa ra xử và hành quyết ngay lập tức. Chuyên gia Yan Mujin thuộc trường đại học nghiên cứu về Bắc Triều Tiên ở Seoul nhận định, hiếm khi nào mà vụ xử tử một lãnh đạo cao cấp lại được tiến hành một cách công khai như thế. Đó chính là nhằm tạo ra một bầu không khí khủng bố tối đa trong dân chúng, nhằm bảo đảm sự trung thành với Kim Jong-un và củng cố quyền lực của ông. Trong những cáo buộc đối với Chan Song-tak có việc người chú dưỡng đã không vỗ tay đủ nhiệt tình mỗi khi người cháu Kim Jong-un đọc diễn văn. Điều này cũng cho thấy tệ sùng bái lãnh tụ ở Bắc Triều Tiên, vốn đã tồn tại từ 60 năm nay, nay được nâng thêm một nấc. Đối với nhà phân tích Bai Hak-chung thuộc Viện Sejong ở Seoul, vụ xử tử Chan Song-tak chứng tỏ Kim Jong-un đã nắm vững quyền lực và ông không thấy có một dấu hiệu bất ổn định hay hoảng loạn nào ở thượng tầng chế độ Bình Nhưỡng. Trong số 7 lãnh đạo cao cấp đi bên cạnh Kim Jong-un trong tang lễ cha vào tháng 12 năm 2011, 5 người đã bị thanh trừng, 2 người còn lại nay đã già yếu, không còn thế lực gì nữa. Các nhà quan sát sẽ chờ xem là trong các buổi lễ kỷ niệm 2 năm Kim Jong-un qua đời sẽ có những nhân vật lãnh đạo nào mới xuất hiện trong giới thân cận với Kim Jong-un.
Nhật Bản sẽ viện trợ cho Đông Nam Á 14 tỷ euro. Theo báo chí phát hành tại Tokyo vào ngày hôm nay 13 tháng 12, Nhật Bản sẽ đưa ra lời hứa viện trợ 14 tỷ cho 10 nước Đông Nam Á trong cuộc họp thượng đỉnh tại Tokyo vào ngày mai, với mục đích củng cố quan hệ nhằm đối phó với một Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự.
Kênh truyền hình quốc gia NHK và nhật báo Nikkei khẳng định Thủ tướng Shinzo Abe sẽ loan báo việc Nhật cam kết hỗ trợ 2.000 tỷ yen, tương đương 14 tỷ euro, bao gồm cả tín dụng và viện trợ không hoàn lại trong vòng 5 năm. Số tiền này được phân bố cho 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Brunei. Ngoài ra, ông Abe cũng sẽ thông báo bổ sung thêm 10 tỷ yen cho một quỹ khu vực nhằm phát triển kinh tế ở Đông Nam Á. Cuộc họp thượng đỉnh Nhật Bản ASEAN diễn ra trong lúc tình hình giữa Nhật và Trung Quốc đang hết sức căng thẳng về quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Cuối tháng 11, Bắc Kinh đã dấn thêm một bước mới qua việc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không bao trùm lên biển Hoa Đông, chồng lớn lên khu vực của Nhật Bản và nhất là gồm cả quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Nhân cuộc họp thượng đỉnh với các nước Đông Nam Á, Nhật Bản muốn khuyến khích thành lập một mặt trận chung để đối phó với Trung Quốc mà 4 quốc gia thành viên ASEAN hiện đang phải đối đầu về tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Trước hội nghị, chính quyền Nhật đã ký thêm 3 hiệp định song phương về trao đổi ngoại hối với Indonesia, Philippines và Singapore. Các thỏa thuận này nhằm mục đích hỗ trợ cho các nước Đông Nam Á trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính.
Cũng trong khuôn khổ thượng đỉnh Nhật-Đông Nam Á, mà không có Trung Quốc, Tổng thống Indonesia kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc hãy trở lại thời kỳ quan hệ tốt đẹp. Tại Tokyo vào hôm nay, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc nên trở lại với những mối quan hệ tốt đẹp vì lợi ích của toàn khu vực, trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh kéo dài hơn một năm nay.
Tổng thống Indonesia ra lời kêu gọi như trên tại Tokyo, nơi mà ông vừa hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản ASEAN đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ giữa hai bên. Thủ tướng Shinzo Abe muốn nhân cuộc họp thượng đỉnh này thắt chặt quan hệ giữa Nhật Bản với khối Đông Nam Á để đối phó với một nước Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và có tham vọng chủ quyền ngày càng lớn. Cũng giống như Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến công du châu Á vừa qua, ông Yudhoyono đề nghị Trung Quốc lập một đường dây nóng với những quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Mặc dù Indonesia không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng Jakarta vẫn sợ là những tranh chấp đó dẫn đến những xung đột có thể gây những tác động xấu lên toàn bộ các quốc gia trong khu vực.
Về tình hình Việt Nam, Tổ chức Bảo vệ Môi sinh Global Witness chỉ trích ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ làm ngơ trước tình trạng nhân quyền khi trở thành cổ đông chính của Hoàng Anh Gia Lai.
Báo cáo chi tiết của Global Witness công bố ngày 13 tháng 5 năm nay tố cáo tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên săn bằng đất đai phá rừng ở Campuchia và Lào để trồng cao su. Báo cáo cũng tiết lộ một loạt các nhà đầu tư quan trọng đang nắm giữ các cổ phần ở Hoàng Anh Gia Lai, trong đó có CBI Investment, Deutsche Bank, International Finance Corporation. CBI Investment có trụ sở ở Thụy Sĩ sau đó đã thoái vốn chỉ vài ngày sau khi báo cáo được công bố. Global Witness phàn nàn, cho dù vụ này gây nhiều tai tiếng, hôm 28 tháng 5, Credit Suisse đã trao đổi các cổ phiếu đang nắm giữ Hoàng Anh Gia Lai để nắm lấy 10% cổ phần của tập đoàn, trở thành cổ đông lớn thứ nhì sau nhà sáng lập và là ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai là ông Đoàn Nguyên Đức. Tổ chức này tuyên bố, điều này hết sức lo ngại vì Credit Suisse đã trở thành một cổ đông chính ngay sau đó, trong khi các nhà đầu tư có trách nhiệm lẽ ra phải tẩy chay. Thông cáo cho biết, Global Witness đã liên hệ với Credit Suisse và được trả lời rằng ngân hàng này buộc phải giữ các cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai trong vòng tối thiểu 12 tháng. Credit Suisse cũng khẳng định đã thực hiện thẩm định trước khi mua cổ phiếu, lúc đó không thấy có quan ngại nào đặc biệt. Tổ chức Global Witness kêu gọi Credit Suisse xem lại tiến trình thẩm định nhằm đảm bảo việc đầu tư theo mô hình phát triển bền vững hơn là hỗ trợ cho việc chiếm đất và phá rừng.
Đối lập Ukraine kêu gọi biểu dương lực lượng, Tổng thống Yanukovych đề nghị trả tự do cho những người biểu tình bị bắt. Vào ngày hôm nay 13 tháng 12, phong trào phản kháng tại Ukraine bước vào tuần lễ thứ tư. Sau khi đẩy lùi lực lượng cảnh sát đặc biệt, người biểu tình tiếp tục cố thủ ở quảng trường Maidan độc lập. Quyết tâm của phong trào thân châu Âu càng lên cao sau khi chính quyền Kiev hứa hẹn sẽ ký với Brussels một thỏa thuận làm hội viên liên kết. Theo Reuters, khoảng 70.000 người từ các tỉnh sẽ kéo về thủ đô trong hai ngày cuối tuần, hợp lực với 10.000 người đang cố thủ ở quảng trường Maidan. Từ Kiev, thông tin viên Muriel Pompon phân tích.
La détermination des manifestants reste intacte. Bien que nous soyons en semaine, ils étaient encore très nombreux cette nuit.
Ngày thứ sáu 13 hôm nay, sau 4 tuần lễ tranh đấu, quyết tâm của người biểu tình vẫn không bị lay chuyển. Mặc dù là ngày trong tuần, người biểu tình vẫn tham gia một cách đông đảo, cố thủ phía sau hàng rào chướng ngại vật được họ xây lên như một chiến lũy, cho đến khi nào chưa thấy chữ ký của chính quyền Ukraine bên dưới văn kiện liên kết với Liên hiệp châu Âu, thì người biểu tình vẫn chưa tin vào lời hứa của Phó Thủ tướng Sergei Akbuzov sắp ký thỏa thuận trong nay mai. Phong trào phản kháng có lý do đề cao cảnh giác bởi vì vào ngày 17 tháng 12 sắp tới, Tổng thống Yanukovych sẽ phải sang Nga để gặp ông Vladimir Putin. Đối lập Ukraine nghi ngờ ông Yanukovych sẽ bán nước Ukraine cho Moscow. Hôm thứ Năm trong diễn văn đánh dấu 20 năm bản hiến pháp Nga, ông Vladimir Putin đã cổ vũ cho dự án thành lập vùng Âu Á bao gồm những quốc gia mà trước đây đã từng trực thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Nga đã vẽ ra một số những lợi ích về tài chính và kinh tế mà Ukraine sẽ hưởng được nếu như Kiev chấp nhận gia nhập liên minh này. Trong tình huống nói trên, Kiev đã tìm cách lên giá để mặc cả với Nga và Liên hiệp châu Âu. Về mặt chính thức, Tổng thống Ukraine khẳng định ông không có chuẩn bị ký thỏa thuận với Moscow. Tuy nhiên phong trào biểu tình bán tín, bán nghi, do vậy họ kiên quyết gây sức ép mạnh mẽ hơn bao giờ hết và chờ lực lượng tăng cường trong hai ngày cuối tuần.
Muriel Pompon, Kiev, RFI.
Theo tin mới nhất, một hội nghị bàn tròn sẽ được tổ chức tại Kiev ngay trong ngày hôm nay để tìm giải pháp cho khủng hoảng. Trong bối cảnh đối lập kêu gọi biểu tình lớn, Tổng thống Yanukovych đã có cử chỉ nhượng bộ đề nghị thả hết những người biểu tình bị bắt. Phủ Tổng thống Ukraine xác nhận là ông Viktor Yanukovych sẽ tham dự hội nghị bàn tròn do cựu Tổng thống Leonid Kravchuk tổ chức với sự ủng hộ của hai vị cựu Tổng thống khác của Ukraine. Trong khi đó thì tại Nga, Moscow tiếp tục gây khó dễ cho Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Greenpeace. Tổ chức Bảo vệ Sinh thái Greenpeace thông báo là 26 thành viên người ngoại quốc, trong đó có 30 thuyền viên trên chiếc tàu của tổ chức này bị chặn xét vào tháng 9 tại vùng Bắc Cực Nga, không được phép rời khỏi nước Nga mặc dù đã được trả tự do sau 2 tháng tạm giam.
Như vậy là các thành viên nói trên sẽ buộc phải ở lại St. Petersburg qua lễ Noel và có thể còn ở lâu hơn nữa. Đối với tổ chức Greenpeace, chính quyền Nga đã không làm đúng theo phán quyết của tư pháp quốc tế. Vào cuối tháng 11 vừa qua, Tòa án Quốc tế về Luật Biển đã yêu cầu Moscow cho phép các thành viên Greenpeace đang tại ngoại hầu tra được trở về nước, nhưng chính quyền Nga đã nói là họ không công nhận thẩm quyền của tòa án này trong vụ Greenpeace. Tình trạng của các thành viên ngoại quốc của Greenpeace rất đặc biệt bởi vì họ bị lính Nga bắt trên biển mà trên passport không có đóng dấu visa nhập cảnh, tức là không vào nước Nga một cách hợp pháp, cho nên không thể xuất cảnh được. nhóm 26 người ngoại quốc nói trên và 4 công dân Nga trên chiếc tàu Arctic Sunrise của Greenpeace đã bị bắt vào tháng 9 sau một hoạt động nhắm vào một giàn khoan của tập đoàn dầu khí Gazprom ở Bắc Cực để tố cáo những nguy cơ của việc khai thác dầu khí tại một khu vực mà hệ sinh thái rất dễ bị tổn thương. Bị cáo buộc về tội cướp biển, rồi sau đó đổi thành tội côn đồ, các thuyền viên của tàu này đã được trả tự do với tiền bảo lãnh trong tháng 11 vừa qua.
Bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, Iran ngưng thương thuyết hạt nhân. Hôm nay, Iran thông báo ngưng thương lượng với các cường quốc để phản đối quyết định của Hoa Kỳ về việc mở rộng danh sách đen các công ty bị nghi ngờ vi phạm các biện pháp trừng phạt Tehran của Mỹ. Theo Iran, đây là một hành động đi ngược lại tinh thần thỏa thuận Geneva được ký kết vào cuối tháng 11.
Nhà thương thuyết Iran Araghchi khẳng định như trên, nêu lý do là theo thỏa thuận Geneva, các cường quốc cam đoan không đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt mới trong vòng 6 tháng. Trước đó, hãng thông tấn Irna cho biết, các chuyên gia Iran đã quay lại Tehran đã tham khảo ý kiến, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Hôm qua, Hoa Kỳ loan báo đã thêm vào danh sách đen khoảng hơn 10 doanh nghiệp và cá nhân, chủ yếu là người Iran, bị nghi ngờ là đã buôn bán bất hợp pháp với Tehran. Các công ty và cá nhân trên có thể bị phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ và tất cả các công ty Mỹ hay kinh doanh với Mỹ sẽ bị cấm mua bán với họ. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ phụ trách chống khủng bố cảnh báo thỏa thuận Geneva đang và sẽ không chồng chéo với những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đánh vào những ai hỗ trợ cho chương trình nguyên tử Iran hay tránh né trừng phạt. Theo thỏa thuận ký kết ngày 24 tháng 11, Iran phải giới hạn trong vòng 6 tháng các hoạt động hạt nhân, đổi lấy việc phương Tây dỡ bỏ một phần biện pháp trừng phạt. Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu cũng cam kết không đưa ra các trừng phạt mới và chính quyền Mỹ cũng tránh các áp đặt các biện pháp mới. Tuy nhiên, nhiều dân biểu và nghị sĩ Mỹ luôn nghi ngờ các lãnh đạo Iran muốn đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mới để buộc Tehran phải ký một thỏa thuận chung cuộc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: khủng hoảng Ukraine mang màu sắc chiến tranh lạnh Nga-Mỹ. Sau một thời gian do dự, Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ lập trường ủng hộ đối lập Ukraine thân Liên Hiệp Châu Âu. Washington thúc đẩy thành viên cũ của Liên Xô ngày trước vào vòng tay của Brussels trong cuộc đọ sức tranh giành ảnh hưởng mang màu sắc chiến tranh lạnh với Nga. Phong trào phản kháng tại Ukraine bước vào tuần lễ thứ tư kể từ khi chính quyền Kiev bất ngờ thông báo bỏ ngang ý định ký thỏa ước hội viên liên kết với Liên Hiệp Châu Âu vào ngày 21 tháng 11. Lập tức từ nhà tù, nguyên nữ thủ tướng Yulia Tymoshenko kêu gọi dân chúng xuống đường phản đối. Phong trào đối lập được thành phần trí thức, sinh viên và ba vị tổng thống cũ ủng hộ đã huy động gần 100.000 người biểu tình tiến chiếm trụ sở tòa đô chính, bao vây trụ sở chính phủ và quốc hội để gây sức ép. Từ biểu lộ quyết tâm muốn Ukraine hội nhập vào gia đình châu Âu, phong trào thêm vào mục tiêu mới đòi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chức và lên án nguyên thủ quốc gia có ý đồ bán nước cho Nga. Do ở thế cá nằm trên thớt, lệ thuộc vào dầu khí của Nga, chính quyền Kiev, dù do đảng nào cầm quyền, cũng phải chịu đựng những thủ đoạn gây sức ép của Nga, nhất là từ khi trùm mật vụ Putin lên nắm quyền. Cao điểm của thủ đoạn này là tái lập một vòng đai kết hợp lại các thành viên ngày trước của Liên Xô cũ, nay được độc lập, trong đó có Ukraine ở biên giới phía Tây trong dự án Hiệp định Thuế quan. Sau nhiều tuần lễ im lặng để cho Liên Âu một mình hứng đòn ngầm của Nga, và phải chờ đến khi chính quyền Yanukovych huy động cảnh sát đặc biệt tấn công người biểu tình, nhưng thất bại tại quảng trường Maidan, Hoa Kỳ mới chính thức có phản ứng. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Ukraine là ông lo ngại sâu sắc trước viễn ảnh chính quyền đàn áp dân bằng bạo lực. Ngoại trưởng John Kerry thì tuyên bố buồn nôn, và để cho chủ nhân Lầu Năm Góc Chuck Hagel cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Pavel Lebedev là Mỹ chống lại giải pháp sử dụng quân sự đàn áp đối lập. Trong một động thái biểu tượng, đích thân trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu sự vụ Victoria Nuland đã tham gia biểu tình tại Kiev và phân phát bánh ngọt. Tại quảng trường độc lập, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi quốc gia chư hầu cũ của Liên Xô hãy bảo vệ tương lai của mình trong châu Âu. Trong lúc đó, từ Washington, Bộ Ngoại giao đe dọa trừng phạt giới lãnh đạo Kiev. Nhận định về thái độ của Mỹ, chuyên gia quan hệ quốc tế Jacques Kupchan nhận định là từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đã khôn khéo lôi kéo các thành viên cũ của Liên Xô ngã theo phương Tây. Mục tiêu của Tây Phương một phần là bắt nguồn từ tâm lý vị tha, để chứng tỏ rằng những thành viên của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thành công hơn và ổn định hơn là những nước đứng ngoài. Vào tháng 10 năm 2012, đích thân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và cao ủy đối ngoại của Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton đã đến thăm vùng Ban Căng. Tại đây, hai bà khuyến khích Serbia, Kosovo và Bosnia hãy noi gương Croatia gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO. Tuy nhiên, Mỹ cũng có dụng ý chiến lược là giới hạn ảnh hưởng của Nga. Giữa Washington và Moscow đang diễn ra ván cờ tranh giành ảnh hưởng đến sát cạnh biên giới của Nga. Trong bối cảnh nhiều quốc gia Trung Âu đã quay theo Liên hiệp châu Âu và xu hướng dân tộc chủ nghĩa lại đang bùng lên tại nước Nga, thì chắc chắn Moscow bằng mọi cách sẽ thọc gậy bánh xe, cản trở Ukraine ra khỏi quỹ đạo của mình. Nhà phân tích khác là Joel Forbes của Viện Nghiên cứu Chapman Marshall Fund chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách gây xung đột với Mỹ và vẽ ra một thế lực Tây phương thù địch để phục vụ cho nhu cầu chính trị nội bộ. Chuyên gia Đức cũng trách cứ Mỹ đã phạm một sai lầm biểu tượng khi Ngoại trưởng John Kerry vào giờ chót đã không dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Kiev hồi đầu tháng 12. Hành động này đã được Nga xem là Mỹ bỏ rơi Ukraine. Tuy nhiên, qua tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki thì không nên nhìn cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine qua lăng kính xung khắc Nga-Mỹ. Trong thực chất, hai bên cần nhau để giải quyết hai hồ sơ nóng khác là Syria và Iran, còn Ukraine thì Putin gánh phần nặng nhất. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Mở đầu loạt bài nói về nghệ thuật ẩm thực tại Pháp nhân những ngày lễ cuối năm, RFI đề cập đến các món ăn nấu với nấm truff, một trong những hương liệu đắt tiền nhất của các nhà đầu bếp. Tiếp theo đó là cuộc sống muôn màu. Loài người sẽ ăn con vật gì vào năm 2050? Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần tường thuật của nhà báo Phạm Trần từ Washington, phân tích về viễn cảnh quan hệ Mỹ với Cuba sau cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro nhân lễ tang lễ của Nelson Mandela tại Nam Phi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã nhận trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về phản ứng của dư luận Mỹ về cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro nhân lễ tưởng niệm cựu lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela ngày 10 tháng 12 vừa qua. Thưa ông, trước nhất thì xin ông cho biết là cái bắt tay lịch sử này nó đã gặp phản ứng như thế nào ạ?
Vâng, cái thứ nhất là bên phía tòa Bạch Ốc thì không có bàn luận gì thêm về chuyện ông Obama đã bắt tay với lãnh tụ Cuba ở tại cái đám tang của Tổng thống Mandela. Cái thứ hai nữa là cố vấn của ông Tổng thống Obama thì nói rằng là chuyện ông Obama bắt tay với lãnh tụ Castro không có được hoạch định trước và cũng không có bàn luận gì trong số các cố vấn của Tổng thống Obama. Và nhưng mà ông cho biết rằng là cái vấn đề bắt tay đó cũng chỉ là chuyện xã giao bình thường mà thôi, chứ không có nhằm mục đích thảo luận gì lâu dài giữa hai bên. Cái chuyện thứ hai là báo chí của Hoa Kỳ, tờ New York Times viết một bài bình luận và nói rằng là chuyện ông Obama bắt tay với lãnh tụ Castro có thể mở đường cho một cái hy vọng mới về vấn đề ngoại giao giữa hai bên, là vì hai nước vẫn còn trong cái tình trạng đóng băng ngoại giao 50 năm kể từ khi Hoa Kỳ quyết định cấm vận, cũng như là không có coi Castro là bạn của nước Mỹ, cũng như không có coi Cuba là một nước thân hữu với láng giềng Hoa Kỳ. Các lãnh thủ quốc hội cũng không bàn luận gì nhiều là vì họ bận bịu về vấn đề thông qua ngân sách của Hoa Kỳ. Và các lãnh tụ thì cho rằng là đây cũng chỉ là một cái chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên, tờ New York Times cũng có lưu ý là hồi tháng 9 vừa rồi, ông Obama đã có một cái nỗ lực ngoại giao bất thường với lãnh tụ của Iran là Tổng thống Hassan Rouhani. Khi hai ông đã nói chuyện với nhau trên điện thoại, khi ông Rouhani có mặt tại Liên Hợp Quốc, và từ đó đã mở ra những cái chuyện như là vấn đề nguyên tử, có thể là đi đến một cái kết quả giải tỏa được cái đe dọa về vấn đề Iran có thể chế tạo vũ khí nguyên tử. Vậy thì người ta vẫn hy vọng là cái bắt tay đó không chấm dứt ở tại đây. Tuy nhiên ông Obama có đọc một bài diễn văn vào cái tháng vừa rồi ở tại Miami, là cái thành phố mà nơi là cộng đồng Cuba rất mạnh, và không có một vị tổng thống nào có thể thắng cử nếu mà người Cuba không có ủng hộ. Thì đấy là kết quả hai cái cuộc bầu cử mà đã đem lại thắng lợi cho ông Obama, cái nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mà ông Obama có nói rằng là cái chính sách của Hoa Kỳ áp dụng từ năm 1961 phải thay đổi. Thì người ta hy vọng là tất cả những cái điều mà ông Obama nói ở nước Mỹ trước khi sang bên Nam Phi, và cái hành động của ông Obama bắt tay với ông Castro, thì đặt ra một cái hy vọng ở tại Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng là đã đến lúc cần phải thay đổi, nhưng mà người Mỹ gốc Cuba thì lại không hài lòng. Một bài dân biểu của đơn vị Miami có nói rằng là cái bắt tay đó không có thể nào đưa đến cái sự giải hòa giữa hai bên. Và bà ấy nói rằng là tuy nhiên cái bắt tay đó thì lại đem cái thắng lợi ngoại giao và về mặt chính trị cho cái nhà độc tài Castro và cái nước Cuba độc tài đó. Và bà ấy nói rằng là bà ấy không tin là cái việc làm của ông Obama sẽ mở đường ra một cái viễn ảnh ngoại giao tốt đẹp giữa hai bên. Nhưng mà cộng đồng ở tại Miami rất là dè dặt, người ta cho rằng là tất cả những cái hành động gì cũng phải có ý kiến của họ, và họ muốn là cái chính quyền Hoa Kỳ cũng phải cứu xét tất cả những cái chuyện mà chính quyền Castro vẫn còn đàn áp nhân quyền, vẫn còn bỏ tù những người đối lập, vẫn còn gây rất nhiều khó khăn cho người dân Cuba, và vẫn áp dụng những cái chính sách độc tài ở tại đó. Và cái điều đó là cái điều mà Hoa Kỳ cần phải cứu xét. Thì nói chung cuộc lại thì cái bắt tay đó gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng mà người ta không nghĩ rằng là đây có thể là một cái hành động có thể phá vỡ được cái màng băng ngoại giao giữa hai bên đó thôi.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì kể từ khi lên nắm quyền cho đến nay, Tổng thống Obama đã có rất nhiều hành động và cử chỉ để mà chứng tỏ thiện chí với Cuba để nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước. Chẳng hạn như ông đã cho người Mỹ gốc Cuba được trở về nước một cách dễ dàng hơn, hoặc là gửi tiền dễ dàng hơn so với trước đây. Nhưng mà vì sao cho tới nay những cái nỗ lực đó không thành tựu được?
Là bởi vì chính quyền Cuba vẫn không có đáp ứng lại cái yêu cầu cơ bản của Hoa Kỳ, là phải chấm dứt mọi cái hành động chống lại những người đối lập, mà phải để cho người Cuba có tự do, phải để cho người Cuba có quyền lập hội, có quyền như những người mà ủng hộ chính quyền Castro. Và cái vấn đề cơ bản là phải từ bỏ cái chính sách là thù hận với nước Mỹ, cũng như là không có đàn áp dân chủ, không có bắt bớ, phải thả hết các tù nhân chính trị. Thì đấy là cái đòi hỏi của bên Hoa Kỳ, cũng như là người Mỹ gốc Cuba. Người Mỹ gốc Cuba rất là mạnh ở vùng Florida, thì đòi hỏi là chính quyền Cuba phải thật sự nói chuyện với họ, cũng như là nói chuyện có một cái hội nghị, và phải đưa đến một cái giải pháp chính trị lâu dài, chứ không có thể có những cái giải pháp chính trị ngắn hạn. Cái trở ngại của bên phía bên Hoa Kỳ là chưa thấy có những cái động tĩnh nào về phía bên Cuba. Cuba thì cương quyết là duy trì cái chính sách độc tài độc đảng của họ, và họ không có thay đổi chính sách, và càng ngày càng thấy là họ đi sát với bên nước Nga bây giờ, tức là ngày xưa là Liên bang Xô Viết. Thành ra cái vấn đề của nước Mỹ và nước Cuba vẫn chưa có mở ra được một cái tia hy vọng gì mới trong cái hành động của ông Obama, là bởi vì chính quyền Castro từ đó cho đến bây giờ dưới quyền dưới thời của Tổng thống Obama, mặc dù là ông Obama đã nới rộng rất nhiều những cái chuyện đi qua đi lại giữa người dân hai nước, và tái lập lại cái chuyện trao đổi văn hóa giữa hai bên. Vì vậy cho nên hàng năm vẫn có cỡ trình độ một nửa triệu người Hoa Kỳ được thăm viếng Cuba, và cái sự đi lại giữa người dân Mỹ gốc Cuba dễ dàng hơn, gửi tiền về cho thân nhân cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà những việc làm đó chưa thấy bên phía Cuba đáp ứng lại cái thiện chí của Hoa Kỳ, và chưa thấy có một cái hội nghị nào về bàn giao cũng như là mở ra một cái con đường hy vọng cho hai bên trong cái thời gian vừa rồi đó, thưa anh.
Vâng, tóm lại thì rất có thể là cái bắt tay lịch sử giữa ông Obama với ông Castro tại Nam Phi chỉ là dừng ở cái mức xã giao, chưa chắc là nó sẽ đi xa hơn thành một cái việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.
Vâng, có thể là như thế, nhưng mà người ta vẫn hy vọng, người ta vẫn lấy cái tỷ dụ như là có cái chuyện điện đàm giữa Tổng thống Barack Obama với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cái thời gian ông Rouhani đến Liên Hợp Quốc vào cái tháng 9 vừa rồi, và đã mở ra một cái tia hy vọng mới về vấn đề ban giao giữa Iran và Hoa Kỳ sau trên 30 năm ngoại giao rất là khó khăn và hai nước không có thân thiện gì với nhau. Thì giờ đây người ta cũng đặt cái hy vọng đó, biết đâu rằng cái bắt tay đó có thể mở ra được một cái tia hy vọng mới. Nhưng mà giữa Hoa Kỳ và Cuba thì có nhiều khó khăn hơn, là bởi vì cái cộng đồng của người Mỹ gốc Cuba ở Hoa Kỳ rất là mạnh đối với bất cứ một cái chính trị gia nào của Hoa Kỳ, đặc biệt là Hoa Kỳ chỉ còn có vài năm nữa là sẽ bầu cử tổng thống và sang năm sẽ có bầu cử quốc hội. Thành ra bất cứ một cái việc làm nào của chính quyền Obama đối với Cuba cũng phải rất là dè dặt, cũng phải hết sức là cẩn thận. Là bởi vì nếu không thì sẽ gây tác hại cho cái triển vọng thắng cử của phe dân chủ. Phe dân chủ thì rất muốn là phải thắng lại cái hạ nghị viện và giữ chắc số đa số ở tại thượng viện để điều hành cái chính sách nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama dễ dàng hơn. Nếu mà tiếp tục để cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát hạ nghị viện và có thể là thắng thượng viện thì cái chính quyền Obama nhiệm kỳ 2 rất là khó khăn. Thành ra triển vọng và thay đổi chính sách của ông Obama vẫn chưa thấy ló dạng được lấy.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã đưa ra một số bình luận về cái bắt tay lịch sử giữa Obama với Castro tại Nam Phi vừa qua.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tướng Jean Song Thách, chú trưởng của lãnh đạo Kim Jong-un đã bị hành quyết. Nhật Bản thông báo sẽ viện trợ 14 tỷ euro cho Đông Nam Á. Đối lập Ukraine kêu gọi biểu dương lực lượng, Tổng thống Ukraine đề nghị trả tự do cho những người biểu tình bị bắt. Bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, Iran ngưng thương thuyết hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Ukraine mang màu sắc chiến tranh lạnh Nga-Mỹ. Viễn cảnh quan hệ Mỹ-Cuba sau cái bắt tay lịch sử Obama-Castro, từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nhật báo kinh tế Leseco có hồ sơ đáng chú ý mang tựa đề 8 vấn đề địa chính trị lớn chi phối các quan hệ quốc tế năm 2014. Bài viết nêu lên các câu hỏi lớn sẽ là trọng tâm của Hội nghị Chính trị Quốc tế World Policy Conference lần thứ 6 diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay 13 đến ngày 15 tháng 12 tại Monaco với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới.
World Policy Conference là hội nghị thường niên được tổ chức theo sáng kiến của Học viện Quan hệ Quốc tế Pháp mà báo Leseco là một đối tác. Theo Leseco, hội nghị chính trị quốc tế này quan tâm đến tất cả năm châu lục, nhưng trọng tâm chú ý của hội nghị là các cường quốc khu vực có mong muốn và khả năng hành động vì lợi ích chung, đặc biệt tại khu vực Trung Cận Đông. Phương pháp của hội nghị là tránh không tham gia trực diện vào cuộc tranh luận về thế giới đa cực hay vô cực bằng cách khuyến khích đối thoại và thái độ xây dựng với sự tôn trọng tất cả các bên tham gia. Nếu trong hội nghị đầu tiên năm 2008 tại Evian, Tổng thống Pháp và Tổng thống Nga là hai nhân vật trung tâm, thì lần này Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif lại là người rất được mong đợi.
Trung Quốc có nguy cơ bùng nổ hay không? Liệu Hoa Kỳ và Iran có hòa giải được với nhau hay không? Hoa Kỳ có rời bỏ Cận Đông? Tình hình của Liên hiệp châu Âu có hy vọng được cải thiện trong vòng một năm nữa? Liệu các nước có thể đặt các hoạt động gián điệp mạng dưới sự kiểm soát? Nước Nga có phải là mối đe dọa? Đó là các câu hỏi lớn được đặt ra. Thực trạng châu Phi và tương lai của chủ nghĩa Hồi giáo chính trị trong bối cảnh phong trào dân chủ mùa xuân Ả Rập cũng nằm trong số các chủ đề lớn. Về câu hỏi Trung Quốc có khả năng bùng nổ, Leseco nhấn mạnh đến hai nguy cơ mà chính quyền Bắc Kinh hiện nay đang phải đối mặt. Đó là các phong trào ly khai và việc tầng lớp bị gạt ra bên lề trong cải cách. Tình hình hiện nay tại Trung Quốc nhắc lại giai đoạn đầu những năm 2000, khi Pháp Luân Công, một phong trào tôn giáo có màu sắc Phật giáo, thu hút rất đông đảo người Trung Quốc, đã phơi bày trước toàn thế giới sự mong manh của chế độ Bắc Kinh. Leseco bình luận, việc chính quyền gia tăng kiểm soát Internet chỉ bảo đảm cho chế độ một vẻ an bình bên ngoài, chứ không giúp cho Bắc Kinh tránh khỏi những làn sóng chống đối mới. Cũng trong hồ sơ này có bài Không ai muốn chiến tranh tại vùng biển Trung Quốc. Lê Dê Cô phỏng vấn ông Thierry de Montrebrand, người sáng lập và giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, cơ sở tổ chức hội nghị chính trị quốc tế nói trên. Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ghi nhận sức mạnh gia tăng của Trung Quốc khiến Nhật Bản trở nên gần gũi hơn với Hoa Kỳ, Việt Nam và Ấn Độ, một chiến lược ngăn chặn đang phát triển. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Viện Quan hệ Quốc tế, tình hình này không phải là chiến tranh lạnh, vì Hoa Kỳ cần một Trung Quốc mạnh về kinh tế và phía Trung Quốc cũng muốn yên ổn trong 2-3 thập niên nữa. Vụ chính quyền Bình Nhưỡng thanh trừng nhân vật số 2 của chế độ cũng là chủ đề quan tâm của báo Pháp. Chế độ Bắc Triều Tiên phô bày các đàn áp chính trị tàn khốc là hàng tựa của Le Monde. Cũng trong hồ sơ này còn có bài Tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un tiếp tục chiến dịch thanh trừng để củng cố quyền lực, với nhận định một cuộc cách mạng cung đình thực sự đã diễn ra với việc ông Giang Song Tae là nhân vật đầu não của chế độ vừa bị loại trừ. Cuộc thanh trừng kể trên gây lo ngại là sẽ có những biến động lớn tại Bắc Hàn. Le Monde cũng đưa ra một đánh giá khác của một nhà nghiên cứu Viện Sejong của Hàn Quốc. Theo đó, việc lãnh đạo số 2 của Bắc Triều Tiên bị thanh trừng không có nhiều hệ quả chính trị, vì trên thực tế, ông Giang Song Tae ít quan trọng hơn người ta nghĩ, còn lãnh đạo Kim Jong-un thì khó trở lui trong các cải cách kinh tế hiện nay. Chỉ có điều Trung Quốc đã mất đi một nhân vật thân cận tại Bắc Hàn.
Về phần Trung Quốc, một cựu hộ tướng của chế độ bị hạ bệ, đó là hàng tựa của Le Figaro. Tiếp sau vụ Bạc Hy Lai, đến vụ Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây chấn động cả nước. Chu Vĩnh Khang là thành viên duy nhất của Ban thường trực Bộ Chính trị bỏ phiếu chống lại việc loại trừ Bạc Hy Lai trước đây. Trước khi về hưu, ông Chu Vĩnh Khang là người lãnh đạo đầy thế lực của ngành an ninh tại Trung Quốc. Việc hạ bệ ông Chu Vĩnh Khang có thể gây ra nhiều xáo động trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi nhân vật này vẫn còn duy trì nhiều ảnh hưởng.
Tuy nhiên, theo một nguồn tin của Reuters, hiện tại ông Chu Vĩnh Khang đã hết thế lực. Vấn đề là Chủ tịch Trung Quốc có muốn triệt hạ hoàn toàn ông ta hay không? Theo giới quan sát chính trị, việc đưa Chu Vĩnh Khang ra xét xử có thể gây bất ổn trong hàng ngũ đảng viên 80 triệu người của Đảng Cộng sản, khiến cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong đảng thêm khốc liệt. Giả thiết này hiện còn để ngỏ. Trên thực tế, ông Tập Cận Bình đã đoạn tuyệt với quy tắc bất thành văn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ cách mạng văn hóa là không đụng đến các cựu lãnh đạo của đảng khi họ đã về nghỉ hưu.
Một điểm nóng khác tại châu Á là Thái Lan. Về chủ đề này, báo Humanity có bài phỏng vấn một lãnh đạo chính trị Thái Lan. Bài viết mang tựa đề Giới quý tộc ngăn cản các giai tầng mới nổi lên nắm quyền. Trong bối cảnh hết sức căng thẳng hiện nay tại Thái Lan, sau khi quốc hội bị giải tán, bà Thida Thavongset, chủ tịch mặt trận Thống nhất vì Dân chủ và Chống độc tài, mà thành viên chủ yếu thuộc phe áo đỏ, lo ngại một cuộc đảo chánh có thể nổ ra.
Lãnh đạo mặt trận Thống nhất vì nền dân chủ và chống độc tài thân chính phủ nhận định rằng thực chất của xung đột tại Thái Lan hiện nay là giữa phe bảo thủ và những người ủng hộ dân chủ. Theo bà, Hiến pháp Thái Lan cách đây 80 năm đã cho ra đời một nền quân chủ lập hiến, nhưng đất nước chưa đi đến được một nền dân chủ. Hiện tại ở Thái Lan vẫn còn rất nhiều nghi ngờ đối với ý nghĩa của việc bầu cử theo lối phổ thông đầu phiếu và việc nguyên tắc đa số lãnh đạo. Lãnh đạo mặt trận Thống nhất vì nền dân chủ Thái Lan đưa ra một loạt bằng chứng cho thấy nhiều định chế tư pháp hiện hành được đối lập với sự hậu thuẫn của nhiều thế lực trong chính quyền sử dụng nhằm chống lại nỗ lực cải cách của các nghị sĩ. Hiện tại, tư pháp đang tiến hành một tố tụng nhắm vào các nghị sĩ đề nghị cải tổ hiến pháp với hình phạt dự kiến là loại ra khỏi đời sống chính trị trong vòng 5 năm. Liên quan đến châu Âu, phong trào phản kháng tại Ukraine tiếp tục là chủ đề được quan tâm. Trang nhất Le Monde là hình ảnh rất đông đảo người biểu tình tập hợp trong thời tiết lạnh giá với hàng tựa Ukraine, cuộc kháng cự tiếp tục tại Kiev. Tòa thị chính Kiev bị đối lập kiểm soát từ hôm Chủ nhật, nỗ lực chiếm lại của cảnh sát ngày hôm thứ Tư không thành công. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Catherine Ashton gặp gỡ đối lập những người biểu tình, đồng thời có hai cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Yanukovych. Tổng thống Ukraine tiếp tục chính sách tăng cường quan hệ với Nga, đồng thời có những biểu hiện sẵn sàng đàm phán tiếp với châu Âu về hiệp ước liên kết. Một cuộc biểu tình lớn của đối lập dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay tại Kiev để gây áp lực lên lãnh đạo Ukraine trước cuộc hội kiến với Tổng thống Putin vào ngày 17 tháng 12. Trong khi đó, Hoa Kỳ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt Ukraine sau các đàn áp của cảnh sát nhắm vào người biểu tình.
Về chủ đề này, bài Putin hòa chịu với Ukraine của Le Figaro mô tả con gấu Nga vừa giương móng vuốt đe dọa Ukraine không được đính hôn với châu Âu, nay lại chìa ra bàn tay nhung. Hôm qua, trong một diễn văn thường niên hướng đến toàn quốc, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow không gây áp lực lên bất cứ ai. Trong bối cảnh Ukraine đang lâm vào khủng hoảng chính trị nặng nề, Moscow muốn trấn an châu Âu. Theo Tổng thống Nga, việc tăng cường hợp tác với Ukraine trong dự án Liên minh Á-Âu của Moscow không đối lập với chủ trương hội nhập Ukraine vào châu Âu. Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thương lượng với châu Âu về một hiệp định trao đổi tự do song phương.
Thời sự nước Pháp là chủ đề trên trang nhất của hầu hết các nhật báo Pháp ngày hôm nay. Hội nhập báo cáo của chính phủ cho phép mang khăn trùm Hồi giáo trong trường học là tựa đề trang nhất của Le Figaro. Báo cáo gây sốc là tựa đề một bài viết trên tờ báo. Tờ báo bày tỏ lo ngại về một loạt các biện pháp do Bộ Giáo dục đề nghị thực thi như xem xét lại chương trình môn lịch sử, lập ra tội danh mới, bạo hành chủng tộc. Phủ nhận dân tộc là tựa đề xã luận của Le Figaro. Tờ báo Thiên Hữu lên án chủ trương đảm đương bình diện Ả Rập phương Đông của bản sắc dân tộc Pháp của Bộ Giáo dục với dự kiến tổ chức một ngày những người nhập cư và cho phép mang khăn trùm trong nhà trường.
Cũng nói đến bản sắc trước các thay đổi lớn như là trong ngành bưu điện, tờ báo Thiên Tả Liberation chạy tựa bưu điện thư tay hay hư không với nhận định thư viết tay chuyển thành thư điện tử hay SMS, biến chuyển này không chỉ hủy diệt ngành bưu điện mà còn làm thay đổi cả chữ viết, các liên hệ gia đình hay tình yêu. Xã luận của Liberation nhấn mạnh đến giá trị không gì thay thế được của thư tay, một nghi thức quan trọng trong đời sống xã hội vào những thời điểm nghiêm trọng hay hạnh phúc. Dòng chữ mang dấu ấn của bàn tay người viết, cần đến thời trang để đến tay người nhận, mang theo những gì thân mật, riêng tư, là những điều mà thư điện tử không thể thay thế. Liberation kết luận, bưu điện không phải là nạn nhân duy nhất của sự chấm dứt thời của lá thư tay, còn thư tay hay không còn gì cả.
Vẫn liên quan đến thời sự nước Pháp, Le Monde có bài, hàng nghìn chiến lũy Maginot kìm hãm nước Pháp. Le Monde đặt ra hàng loạt câu hỏi, liệu nước Pháp có thể cải cách được hay không? Phải chăng nước Pháp đang bị các nhóm lợi ích, tầng lớp đặc quyền cản trở? Bài xã luận liệt kê một loạt các cuộc bại công, phản kháng mới đây nhằm chống lại các chính sách cải tổ của chính phủ trong một loạt lĩnh vực từ ngành kính mắt, ngành taxi, ngành giáo dục dự bị đại học hay ngành đường sắt. Theo Le Monde, không thể mơ ước có được khả năng cạnh tranh mà lại kiên quyết từ chối các thay đổi. Cũng về cải cách, báo L'Humanité chạy hàng tựa hóm hình, mổ thịt các đơn vị hành chính hàng tổng, nền dân chủ bị xẻ nhỏ. L'Humanité lo ngại cuộc cải cách phương thức bỏ phiếu sẽ được thông qua vào tháng 5 tới, có thể tác động sâu sắc tới các cuộc bỏ phiếu cấp tổng trong tương lai và đặt câu hỏi phải chăng cách cắt xén như vậy có lợi cho đảng xã hội cầm quyền. Theo một lãnh đạo đảng xã hội, thay đổi này chẳng qua chỉ là để cân bằng lại những cắt xén mà cánh hữu đã làm khi cầm quyền. Một cuộc cải cách khác được tờ L'Echo đặc biệt chú ý, trang nhất L'Echo chạy tựa, tài khoản ở Thụy Sĩ, tại sao tiền quay về? Sau thông chi điều chỉnh thuế của chính phủ, đến nay đã có gần 10.000 người Pháp có tài khoản ở Thụy Sĩ đã đăng ký trở về nước. Về hồ sơ này, trong L'Echo có phóng sự đáng chú ý, trận chiến chống nạn trốn thuế gây ngạc nhiên. Theo một ước tính, có đến 70.000 người Pháp vì nhiều lý do khác nhau có mở tài khoản tại Thụy Sĩ. Từ hậu duệ của những nhà công nghiệp lớn thế kỷ 19 đến các gia đình tư sản chạy trốn nước Pháp sau chiến thắng của mặt trận bình dân những năm 1930 hay cuộc nổi dậy tháng 5 năm 1968.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Mở đầu loạt bài nói về nghệ thuật ẩm thực Pháp nhưng những ngày lễ cuối năm, RV đề cập đến các món ăn nấu với nấm truffle, một trong những hương liệu đắt tiền nhất của các nhà đầu bếp.
C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
Trên đời này ít có món ăn nào kỳ lạ tuyệt vời như loại nấm Tuber magnatum. Kỳ lạ bởi vì nó mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ. Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống nhờ cách nào. Với một chút may mắn thì người ta tìm thấy nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính cũng vì thế mà củ nấm hiếm như bạc, quý như vàng.
lúc sinh tiền học giả người La Mã Pline l'Ancien có tên gọi trong tiếng Latin là Gaius Plinius Secundus đã mô tả nấm thuyết bằng những dòng chữ như trên trong bộ tự điển bách khoa tự nhiên Naturalis Historia, bao gồm tổng cộng là 37 cuốn. Ông đã dành nguyên hẳn một chương sách trong tập số 19 để nói về nấm thuyết.
Theo ghi chép của Pline l'Ancien, loại nấm này có mùi vị lạ thường và hương vị tinh tế. Nó chỉ mọc sâu dưới lòng đất, gần những gốc cây to. Kích cỡ của củ nấm nhỏ như trái lê vùng Sidonia của Hy Lạp, to nhất thì bằng trái một quả. Một khi đào bới lên thì nấm thuyết không thể giữ được lâu. Càng để lâu ở ngoài trời, ở chỗ khô ráo, thì củ nấm càng sơ cứng lại, màu sắc và hình dáng trông như một khúc gỗ mục. Theo học giả Pline l'Ancien, người Hy Lạp và người Ba Tư đã từ lâu tìm cách cấy trồng nấm thuyết, nhưng không thành. Nhờ vào sự lưu truyền của bộ từ điển bách khoa tự nhiên, có từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, mà con người thời nay mới biết rằng nấm thuyết đã được xem như là của ngon vật lạ từ thời cổ đại Hy La. Những gì mà học giả Pline l'Ancien chưa giải thích nổi đều được các nhà khoa học chứng minh sau này. Dù không có rễ, nhưng nấm thuyết vẫn mọc dưới đất nhờ phát triển cộng sinh với một số loại cây cổ thụ như cây sồi, cây phỉ, cây hạt dẻ. Nhưng không phải dưới gốc cây sồi nào thì người ta cũng có thể đào được nấm thuyết, vì sự phát triển của loài nấm này còn lệ thuộc vào khí hậu và phong thổ. Nấm thuyết chủ yếu mọc ở các vùng ôn đới, chết khi nào được tìm thấy ở những nơi có thời tiết quá lạnh, quá khô hay quá ẩm. Tại châu Âu, vùng Piemonte của Ý nổi tiếng trên thế giới nhờ sản xuất loại nấm thuyết màu trắng ngà ở vùng Alba, còn tại Pháp, vùng Périgord thì chuyên sản xuất loại nấm thuyết màu nâu đen.
Theo lời kể của nhà đầu bếp người Ý Enrico Crippa của nhà hàng nổi tiếng Piazza Duomo Alba, thì gia đình anh có truyền thống nấu các món ăn với nấm thuyết từ 4 đời qua. Thời còn nhỏ thì Enrico thường thấy ông nội anh ăn nấm thuyết một cách rất đơn giản. Ông cụ lấy một miếng bánh mì rồi chét với loại bơ, có pha một chút muối. Nấm thuyết cắt thành những khoanh thật mỏng, dài đều lên trên mặt bánh. Ông cụ dùng nấm thuyết như một món khai vị. Đến sau này, Enrico Crippa nổi tiếng là nhờ món mì sợi Linguini rắc nấm thuyết, cũng duy trì truyền thống nói trên của gia đình.
Nhà đầu bếp Enrico Crippa tự tay làm mì sợi Linguini cho thật tươi, bỏ vào nước sôi nấu cho vừa tới, tức là sợi mì khi cắn vẫn còn thấy giòn. Mì sợi vừa chín được trộn với một chút bơ pha muối, rồi sắc trên mặt một chút nấm thuyết bào mỏng. Bí quyết ăn tiền của Enrico có lẽ nằm ở trong độ nóng của món ăn dọn trên bàn. Đĩa ăn được đút trước vào lò nướng cho thật nóng. Mì sợi còn nóng hổi thì vớt ra rồi cho vào đĩa, trộn nấm rồi dọn ngay. Hơi nóng của chiếc đĩa giữ cho mì sợi linguini không nguội nhanh, và sức nóng đó khi bốc lên giúp cho mùi hương của nấm tươi lan tỏa. Theo Enrico Crippa, nấm thuyết, nhất là loại nấm trắng, dễ bị mất mùi khi xào nấu quá lâu. Tốt nhất là nên ăn tươi và tuyệt đối tránh dùng sao thơm và các gia vị, vì nấm sẽ bị ác mùi. Thời ông nội của nhà đầu bếp Enrico Crippa, nước Ý thu hoạch mỗi năm hơn 1.000 tấn nấm. Từ năm này qua năm khác, nấm thuyết và Alba ngày càng khan hiếm, nay khối lượng chỉ còn có một nửa. So với hai năm trước, giá của một kilo đã tăng gấp đôi, từ 1.200 euro lên tới 2.500 euro một ký. Giá trung bình của nấm thuyết dao động trên thị trường, tùy theo chất lượng cũng như số lượng thu hoạch từng năm. So với nấm trắng vùng Alba, thì loại nấm thuyết đen của vùng Périgord rẻ hơn một chút, nhưng hiện giờ lên tới 800 hay 900 euro một ký. Doanh thu của ngành này hiện xấp xỉ 400 triệu euro mỗi năm.
Ah, here's a little French tune we got swing for you, called C'est si bon.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la. It is so tragic, but when once more she whispers, yes, adore, c'est magnifique.
Trước sự khan hiếm của nấm thuyết, giới sản xuất bắt đầu nhắc đến một cuộc khủng hoảng chuyên ngành. Cung thì ít, mà cầu thì nhiều, cho nên giá cả tăng vọt và nhất là dễ dẫn đến hiện tượng khai thác quá trớn và giả mạo nấm thuyết, chẳng hạn như là bán nấm của Trung Quốc mà lại gắn nhãn mác của Pháp, theo lời giải thích của ông René Tardieu, một nhà sản xuất ở vùng Périgord. Thì năm nay, công việc thu hoạch không được mùa cho lắm. Ông René Tardieu sinh trưởng trong một gia đình Trufficulteur từ nhiều đời qua, gọi là Trufficulteur, nhưng thật ra ông không trồng nấm mà lại là trồng cây để sinh ra nấm.
Ông René Tardieu giải thích là gia đình ông chuyên trồng hai loại cây sồi, trắng và xanh. Cây sồi trắng thường rụng lá vào mùa đông, còn sồi xanh thì có lá màu lục thẫm quanh năm suốt tháng. Gia đình ông có một mảnh vườn khá rộng, có thể trồng đến 1.000 gốc cây như vậy. Gốc cây nào sinh nhiều nấm thì giữ hạt lại để làm giống. Cây nào không sinh nấm sau nhiều năm thì bấn đi trồng cây khác. Một khi trồng cây sồi thì phải đợi đến 10 năm thì mới hy vọng tìm được nấm thuyết. Nhưng sản lượng thì chỉ có khoảng từ 5 đến 10%. Tức là trên 1.000 gốc cây sồi chỉ có khoảng từ 50 cây đến 100 cây mới sinh ra nấm. Mùa thu hoạch nấm thuyết ở vùng Périgord kéo dài trong vòng 3 tháng, từ giữa tháng 11 trở đi. Theo kinh nghiệm gia truyền của ông René Tardieu, thì nấm thuyết dễ phát triển khi mùa hè khô ráo, có nhiều nắng, nhưng phải có vài ngày mưa dông vào hạ tuần tháng 8, thì đất cát lúc đó mới có đủ độ ẩm để cho nấm mọc. Năm nay thời tiết quá đổi thất thường cho nên không được mùa, củ nấm cũng không to bằng như những năm trước. Tại Pháp không phải chỉ có vùng Périgord mà nhiều vùng khác cũng sản xuất nấm thuyết. Hai miền Provence hay Bourgogne đều có mùa thu hoạch các loại nấm thuyết, nhưng sớm hơn từ tháng 5 đến tháng 8 cho loại Tuber estivum và từ tháng 9 đến tháng 12 cho loại Tuber uncinatum. Nấm thuyết của mỗi vùng miền do khác biệt thổ nhưỡng nên có mùi hương không giống nhau. Có lúc nó nồng như hạt tiêu, hạt cải cây hay tỏi non, khi thì nó thoang thoảng mùi hạt dẻ, pha mật ong.
Các nhà đầu bếp Pháp dùng nấm thuyết như một loại hương liệu, một gia vị. Họ thiên về nấm đen của vùng Périgord do nó dễ nấu, dễ kết hợp hơn trong các món ăn. Đặc điểm của nấm thuyết là mùi hương của nó dễ thấm vào các thức ăn khác, cho nên trước khi nấu, các nhà đầu bếp thường ủ nấm với các thành phần khác. Nếu như nấu món risotto chẳng hạn, thì nấm được ủ với gạo. Thế còn nếu làm các món bánh mặn, thì nên ủ nấm với bơ và trứng. Nấm cũng có thể ngâm vào sữa tươi, có một chút bột, hay là trộn với crème fleurette, ít béo hơn là crème fraîche, để làm các loại nước sốt. Nấm thuyết cũng được bào mỏng, trộn với nhân cho món thịt bê nhồi. Do mùi hương nấm thuyết rất thanh, cho nên ít khi được nấu với cá hay hải sản, ngoại trừ là món sò điệp áp chảo.
Khác với người Việt, người Pháp khi dùng các món ăn hải sản, ít ăn gạch cua hay đầu tôm. Sò điệp cũng vậy, họ chủ yếu ăn phần trắng, dùng phần màu cam, nấu chín, xay nhuyễn để làm nước sốt màu san hô. Sò điệp một khi mua về đem rửa sạch với nước pha với một chút rượu nho trắng để giữ nguyên độ tươi. Nếu con sò quá lớn thì nên cắt ra thành những khoanh vừa cỡ để dễ áp chảo. Khi đưa vào chảo thật nóng thì mỗi mặt chỉ nướng độ một phút rưỡi. Vì nướng quá lâu, sò điệp sẽ bị dai. Nếu áp chảo với bơ, thì bơ nên cắt thành từng miếng nhỏ. Khi nướng thì từ từ thảy từng khoanh vào, bơ sẽ sủi bọt lên, và bằng cách này, bơ giữ được cùng một nhiệt độ, cho nên không bị khét mùi. Sò điệp thường được ăn kèm với qua hô, tức là tỏi tây, nhưng khi kết hợp với nấm thuyết, dù là nấm tươi hay nấm ngâm ở trong lọ chai, thì qua hô lại hơi nặng mùi, cho nên thay thế bằng măng tây thì hơn. Để trình bày đẹp mắt thì bạn nên luộc trước măng tây cho vừa chín, rồi dùng hành lá cột lại thành từng bó trông như bó củi. Đặt bên cạnh sò điệp, măng tây màu xanh non hòa quyện với nước sốt san hô. Màu nâu đen của nấm thuyết làm nổi bật sắc ngà của sò điệp. Nếu bạn nấu được món này, thì bạn có thể khoe với gia đình đây là món ăn gợi hứng theo phong cách terre et mer, nấm truff là mỹ vị của đất, sò điệp là cao lương của biển.
Hello. Now, preparation for the boat.
You play through now, I'll let him know.
I must go. I'll see you soon. Bye.
Cũng như nhiều món ngon khác sẽ xuất hiện trên bàn tiệc của người Pháp. Theo cô Aurélie Garot, chuyên phụ trách trang ẩm thực trên tạp chí thời trang Elle, người ta giờ đây có thể đặt mua qua mạng Internet các giỏ đặc sản của vùng Périgord, từ các món khai vị như papitou, một loại pate làm với gan vịt ướp nấm truff hay là nấm xép, trộn với hạt dẻ hay hạt phỉ, cho tới các món thịt bò pha nước sốt Périgord, tức là nước sốt nấu với một chút hành hương, nấm truff và rượu trắng. Một số nhà đầu bếp thường dùng rượu Madeira trong tiếng Bồ Đào Nha, nhưng loại rượu này hơi có vị ngọt. Nếu trong bữa ăn có dùng rượu Montbazillac, cũng là một đặc sản của vùng Périgord, gần phía nam vùng Bergerac, tả ngạn vùng Dordogne, thì lại càng nên tránh nấu với rượu Madeira, vì vị ngọt của rượu sẽ át mùi nấm truff. Vào thời của học giả La Mã Pline l'Ancien, nấm truff đã quý như bạc vàng. Thời nay, loại nấm này được các nhà đầu bếp xem như là báu vật khan hiếm. Loại Alba của Ý được gọi là kim cương trắng, còn loại Périgord màu đen của Pháp thì được mệnh danh là kim cương đen. Khi thời tiết bên Pháp bắt đầu trở lạnh, thì mùa săn lùng đá quý chuẩn bị mở màn. Các nhà đầu bếp trứ danh háo hức chờ đón, họ phát óc sáng tạo để đưa món nấm truff thật tươi vào trong thực đơn của họ. Nhưng suy tính là một chuyện, có thành hay không lại là một chuyện khác. Thị trường kinh doanh bị ngự trị bởi đồng tiền, nhưng nấm truff chỉ tuân theo quy luật của thiên nhiên. Gia thoại kể rằng nấm truff xuất hiện lần đầu tiên trên bàn tiệc của nhà vua François đệ nhất. Có một lần tình nhân của nhà vua là bà Diane de Poitiers đòi ăn nấm truff dù chưa đến mùa. Nhà vua mới nói với người yêu rằng, cho dù ta có đánh đổi cả ngai vàng thì cũng không thể tìm đâu ra để mua được cho nàng. Điều đó có nghĩa là một nhà vua có đầy uy quyền, nhưng không phải lúc nào có tiền thì mua tiên cũng được.
The skies are clear, so if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please, dear sweet my chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's dilemma, it's deluxe, it's lovely.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ biên soạn. Sau đó, trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ngày trở lại của Mr. Swing, album mới của nam ca sĩ người Anh Robbie Williams. Chương trình phát thanh chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
As we go galloping down the aisle, it's divine, dear, it's the being, dear, it's the wunderbar, it's the victory, it's the valor, it's the banner, it's the voice, it's the lovely. The night is high, so we take a few hours off to eat wedding cake. It's delightful, it's delicious, it's the lovely. It feels so fine to be a bride. And how's the groom? Why, he's slightly fried. It's delightful, it's delicious, it's lovely. To the pop of champagne, up we hop in our plush little plane, till a bride lies through the darkness.